Tiểu sử Mạc Sen Văn. Lòng đầy hoan hỷ, Văn quên cả đói, cầu chỉ mong sao ngày mai đến sớm hơn. Trong buổi cơm chiều, cậu quyết lòng không ăn uống gì trước khi rước Chúa Giêsu. Đây là ý định thầm kín của Văn. Như vậy, Chúa Giêsu có thể dễ dàng vui đùa với linh hồn con. Phải chăng con đã xin Ngài đến với con dưới hình hài một em bé mà? Mẹ Văn phải dùng mưu mới lừa được cậu ăn một tô cháo. Sau đó, Văn giữ im lặng và cầu nguyện với mẹ Maria. Văn thấy đêm quá dài, như vô tận. Trong đêm, cậu thức giấc nhiều lần, hỏi mẹ, sáng chưa mẹ? Cuối cùng bình minh ló dạng. Chúng ta nghe Văn kể lại để chia sẻ một trong những giai đoạn trọng đại nhất đời Văn như sau. Giờ đến để hiến cho con nguồn hoan lạc say sưa của tình yêu. Giây phút này hồi tưởng lại những giờ phút lo âu trên con đường mờ. Nào những nỗi e ngại khi phải đi học bổn, lo lắng lúc đứng trước rẽ quay về của ông Trương. Những giây phút hồi hộp không biết có được Chúa đến viếng không. Ồ, bao nhiêu ấy nay đổi lại, con không còn thấy khiếp sợ nữa. Trái lại, nó còn làm cho con thêm vui sướng và coi như những lễ vật tuyệt hảo để dâng hiến cho Chúa Giêsu trong buổi lễ sáng hôm nay. Giờ đã điểm, phút mong đợi đã đến. Con bước lên bàn tiệc thánh với nỗi vui chan chứa. Con không quên nhắc luôn cho Chúa nhớ. Xin Chúa hãy đến với con bằng hình con trẻ nhỏ bé. Tay con vẫn nắm chặt cây nến cháy. Đó là tượng trưng cho mồi lửa mến cháy trong tâm hồn. Và thỉnh thoảng, con lại liếc trộm sang phía hữu để xem còn mấy người nữa sẽ tới con. Sau cùng, Chúa đến. Con nhẹ nhàng đưa lưỡi chịu lấy của ăn tình yêu. Lòng con êm thỏa lạ lùng. Con không biết nói ra một lời, cũng như không nhỏ ra một giọt nước mắt để tả thú hồn con hoang lạc đến chừng nào. Thế là trong giây phút, con đã là như một giọt nước trong biển cả. Bây giờ chỉ còn một Giêsu và con chỉ là một cái không không của Giêsu. Làm sao chúng ta không nghĩ đến buổi rước lễ lần đầu tiên của Thánh Teresa? Hai tâm hồn ấy gần gũi nhau biết chừng nào. Cũng lặng thinh ấy, cũng hạnh phúc ấy, cũng kết hợp hòa mình ấy. Chỉ khác nhau về tuổi đời. Teresa 11, Văn 6 tuổi. Nhưng cũng một cách diễn tả ấy về kinh nghiệm đảo lộn và cảm động của tâm hồn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu Thánh Thể, Teresa và Văn đã được đóng dấu ấn mãi mãi. Văn vừa rước lễ vỡ lòng đang nhắm mắt, tập trung lòng trí, ngâm mình trong lời thầm lặng cảm ơn, bỗng chốc bị bắt buộc mở mắt ra. Người ta bắt buộc Văn phải đọc lên những kinh có sẵn với các em khác. Văn luống tiếc ghi nhận. Sự vui sướng được nói chuyện lòng với lòng bị cắt ngang, và Chúa Giêsu phiêu diêu trong hồn chúng tôi, chỉ còn nghe những câu kinh không cân đối, không hòa hợp với tâm tình của mỗi người chúng tôi. Rõ ràng, người ta dấp phải thảm kịch của một quan niệm què quặt về đời sống thiêng liêng Kitô giáo. Trong thời buổi đó, lắm lần tinh thần đạo đức thầm lặng bị ngộ nhận, bị đặt thành nghi vấn. Người ta chỉ chú trọng đến phương cách kinh nguyện hình thức. Một tín đồ là một người làm việc đạo đức hơn là suy gẫm chiêm nghiệm. Văn đã tế nhị phân tích vấn đề như sau. Con thì từ trước vốn chưa nghe một ai nói đến sự thân mật tự nhiên với Chúa cả. Nhưng trong thâm tâm con vẫn có một ý niệm rằng linh hồn có thể thân mật với Chúa bằng mọi cách yêu đương. Có thể nói với Chúa bằng hết những câu nói thông thường tùy lúc cảnh tình linh hồn mình cần thiết. Đọc kinh đã dĩ nhiên không phải vô ích, nhưng cũng có lúc không có ích bằng linh hồn được trực tiếp thỏ thẻ với Chúa bằng tiếng nói tự nhiên của lòng mình. Thánh nữ Teresa thành Avila chắc sẽ không ngần ngại, sẽ hăng hái chấp nhận những trực giác đó. Sau nhiều thất vọng, nhiều ngờ vực, bà đã khám phá. Cầu nguyện là một quan hệ mật thiết của tình yêu mà trong đó thường thường ta trò chuyện một mình với Chúa, đấng mà ta biết rõ là rất yêu thương ta. Cuối cùng, Văn sẽ là vật hy sinh cho quan niệm của thời đại. Cậu phải nghe theo lời của các cha giải tội, các vị thầy giảng, xem cầu nguyện trong tâm hồn là những lời vớ vẩn vô ích. Do đó, Văn đã mất đi tính hồn nhiên đối với Chúa. Cậu đã viết như sau: tôi cảm thấy một thiếu sót lớn trong cách yêu Chúa, song tôi không dám nhìn nhận. Sự bộc phát nội tâm của Văn sẽ bị đè nén lâu ngày. Phải đợi cuộc gặp gỡ quyết định với Teresa mới làm sống lại lời cầu nguyện của tuổi thơ ấu. Nhưng dù sao đi nữa, Văn vẫn hớn hở và trao đổi những ánh mắt thầm lặng với Chúa Giêsu. Trong ngày đại phúc đó, Văn nài xin Chúa Giêsu hai ân huệ. Thứ nhất, sự trong trắng để yêu mến Chúa hết lòng. Và thứ hai, ban cho mọi người một đức tin vững bền và hoàn hảo. Chỉ có thế thôi. Trẻ em thường chẳng đắn đo lời nói mình, và đó là điều làm vui lòng Thiên Chúa. Chúa đã chẳng muốn mọi người đều được ơn cứu rỗi hay sao? Ân huệ thứ nhất, Chúa sẽ thực hiện hoàn hảo nơi mặt sen Văn. Mặc cho tất cả cuộc phiêu lưu và tất cả nhơ bẩn thế tục gặp phải trên đường đời, tình thương ân sủng Chúa đã không ngừng bao bọc cậu. Trái tim cậu luôn luôn hướng về Chúa như một đóa hoa hướng theo mặt trời. Ân huệ thứ hai thì khó khăn hơn. Phải dè dặt hơn. Nó đã thúc giục cậu cầu nguyện và hãm mình nhiều hơn. Chỉ sau này, trên chốn thiên đàng mới rõ Chúa có ban cho hay không. Nhưng Văn giữ vững đến cùng khát vọng điên đó.